Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đơn bỏng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho tới 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý nhà, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về những cái phương cách mà chúng ta hai người hay ba người hay bốn người có thể đứng ra để làm chủ một cái mảnh đất hay là một cái địa ốc hay là một căn nhà hay một building, đứng ra để đứng làm chủ những cái tài sản này. Chúng ta phải hiểu là chúng ta đứng như thế nào. Hai người là bạn với nhau quyết định mua một căn nhà, họ đi vào trong nơi công ty thứ ba gọi là Esco để ký giấy tờ, thì công ty Esco họ không có cái trách nhiệm là để nói cho mình biết là nên đứng chủ quyền như thế nào. Họ chỉ có cái trách nhiệm là giải thích cho mình biết là mình đứng cái chủ quyền như vậy thì nó sẽ như vậy. Nếu chúng ta đứng chủ quyền là joint tenancy, tức là hai người mua căn nhà này chung với nhau, tức là chúng ta nói rằng là cái thời gian chúng ta làm chủ căn nhà này á là cùng một lúc. Cái chủ quyền á, chúng ta làm chủ căn nhà này á là trên một cái tờ giấy. Cái phần trăm á mà mình đứng làm chủ căn nhà này á là đồng đều như nhau. Và cái sở hữu mà hai người này có với căn nhà này á là y như nhau, tức là tôi dọn vô, anh dọn vô. Tôi dọn ra, anh dọn ra. Tôi có 50%, anh có 50%. Trên cái chủ quyền này có tên tôi, có tên anh. Và tôi và anh nhận cái căn nhà này cùng một lúc. Mà chuyện gì xảy ra nếu mà một trong hai người ra đi? Luật nói cái người còn sống là cái người làm chủ. À, có vậy thôi, chúng ta không nói thêm một cái gì nữa hết. Nhưng mà rồi một thời gian sau đó, hai người không đồng ý với nhau thì đó, thì bây giờ hai người có thể chia cái tài sản này ra làm đôi hay không? Có những phương cách tùy theo từng trường hợp hai người này đứng ở vị trí như thế nào. Hai người này có thể là vợ chồng, có thể là anh em, có thể là chú cháu, tôi không biết. Và cái sự chia đó nó có ảnh hưởng như thế nào khi chúng ta quyết định là chúng ta không muốn đứng chung trên cái căn nhà này nữa. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm những cái hành động, làm một cái giấy chủ quyền khác, nói rằng là tôi là một nửa, cái người kia được một nửa, tôi muốn như thế này, tôi muốn để lại cho cái người này. Tại vì nếu mình không làm cái việc đó thì khi mà mình mất đi thì cái người đứng chung với mình trong căn nhà này làm chủ căn nhà. Ok, đó là cái vấn đề mà nhiều người không hiểu và không để ý đến. Bây giờ nếu mà hai người nói rằng là không, tôi làm một nửa, anh làm một nửa, thì tôi để phần của tôi lại cho ai tôi muốn, thì tôi phải đứng cái dạng như thế nào? Thì cái dạng thứ hai quý vị muốn nghĩ đến đó là tenancy in common. Tức là quý vị nói rằng là cái phần trăm này của tôi á, tôi có cái quyền được sở hữu. Nhưng mà khi tôi mất đi á, thì cái phần trăm của tôi á, sẽ chuyển cho cái người nào đó mà tôi để lại cho họ. Bây giờ chúng ta bước vào cái lĩnh vực tài sản. Một là quý vị để cái di chúc, hai là quý vị để cái trust, ba là quý vị để một tờ giấy viết tay là một cái di chúc gọi là cái holographic will, vốn là không làm gì hết. Không làm gì hết thì cái tài sản của mình nó lại được chuyển dưới cái loại gọi là luật phát sinh tự nhiên. Tức là bây giờ mình mất đi, mình không có chồng hay không có vợ, thì cái tài sản của mình nó sẽ đi về con của mình. Mình không có con, nó sẽ về bố mẹ của mình. Bố mẹ mình mất, sẽ về anh chị em của mình, chia đồng đều cho nhau. Nhưng tại sao chúng ta lại nói về cái phương cách này? Tại vì đây là một cái phương cách mà nhiều người nói đến nhất. Trong cái thời gian mà mình mua nhà và mình ký giấy tờ để lấy căn nhà. Và trước năm 1966 thì luật ở California này áp dụng cái sự tự nhiên. Nói rằng là cái chủ quyền trong một cái đất, trong một cái tài sản địa ốc như vậy, viết trên cái chủ quyền, thì tự động cái người còn sống là cái người làm chủ. Nếu nó là cái chủ quyền đứng dưới cái dạng joint tenant, rồi chúng ta có những cái chủ quyền nữa. Vì có những cái phức tạp trong cuộc sống và trong những cái hồ sơ ở trên tòa, thì về sau này họ đưa ra những cái phương cách khác để hai người nếu mua tài sản trong thời gian là vợ chồng có thể đứng một cái dạng thứ hai gọi là community property. Tức là hai người này nói chúng tôi là hai người đứng chung trong căn nhà này và chúng tôi đồng ý tất cả mọi việc nó đều là của chúng, thì chúng ta đứng cái dạng community property. Nhiều người không hiểu, tưởng là vì tôi là vợ hay tôi là chồng thì tôi phải có tên trên chủ quyền, thì tôi muốn đứng như thế này, tôi muốn đứng cái chủ quyền community property. Nhưng mà không thiết là phải đứng như vậy. Rồi khi mà chúng ta cơm lành canh ngọt không sao, đến lúc mà chúng ta không bằng lòng nhau thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta bắt đầu làm giấy tờ ly dị. Và khi chúng ta làm giấy tờ ly dị thì trong một cái hồ sơ đã được quyết định khá lâu rồi, nó liên quan đến luật về gia đình. Và cái hồ sơ đó nó đưa ra một cái điều khoản. Và cái điều khoản đó nói rằng là một khi chúng ta nộp giấy tờ ly dị vào trong tòa, thì tất cả những cái tài sản của hai người trong thời gian là vợ chồng phải ngừng lại, không được chuyển nhượng, không được mua bán, không được mượn tiền, không được làm bất cứ cái gì nó liên quan đến cái tài sản hai người có. Nói thí dụ, khi chúng ta làm giấy tờ xong rồi, cái người vợ nói bây giờ tôi cần có tiền để tôi mua cái phần của ông ấy, thì cái người chồng phải bằng lòng để cho cái người vợ đó làm cái việc đó. Một là như vậy, hai là chúng ta lên tòa, chúng ta yêu cầu tòa cho chúng ta được cái lệnh để làm cái việc đó, và tùy theo cái quyết định của tòa là phải làm như thế nào. Và cái điều khoản gia đình 2040 phụ điều khoản B nó đưa ra một cái lời cảnh báo nói như vậy. Tại vì chúng ta không phải tự nhiên muốn làm gì thì làm. Tự nhiên vẫn còn có người tự nhiên muốn làm gì thì làm. Tại vì nghĩ rằng là ô tôi làm như vậy tại sao không được, nhà của tôi mà, thế này hết kia đủ thứ lý do. Ok. Thì khi hai cái ông bà này đi đến chỗ ly dị, ông ta biết rằng là ông ta không thể nào đem những cái căn nhà này chia theo như ý ông ta muốn, mà phải có sự đồng ý của bà ấy. Và bà ấy thì không có bằng lòng, tại vì hai người có đến 4 căn nhà lận. Rồi thì ông ta không muốn bà ấy nhận cái phần nửa của ông ấy. Ông ta muốn là cái phần nửa của ông ấy đi về một người khác. Ông ta không có phản đối cái điều luật đã được viết ra, hay là cái sự ngăn chặn, cấm đoán ở trên luật không cho ông ta được chia cái tài sản sau khi cái hồ sơ ly dị đã được đặt vào trong tòa. Nhưng ông ta đặt giấy vào trong tòa để nói rằng là những cái tài sản của ông ấy là của ông ấy và bà ấy không có được lãnh. Lúc ông ta làm cái việc này, tôi không nghĩ là ông ta nghĩ đến cái việc gì khác ngoại trừ nói rằng là bà không được lãnh cái tài sản này thôi. Nhưng không may sau khi những việc này đang xảy ra thì ông ta ra đi. Nếu cái tài sản này đứng là Joint Tenancy, nhưng mà không phải là nếu mà cái tài sản hai ông bà này đứng là Joint Tenancy, thì nếu ông ta ra đi thì dựa trên cái điều luật đã được đưa ra thì bà ấy làm chủ. Bà ấy làm chủ. Cái đó là cái sự phát sinh ra như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có thể phản đối cái việc này. Phản đối bằng cách nào? Là chúng ta, cái người đứng đại diện cho cái người đã mất, có thể đặt hồ sơ vào trong tòa tài sản để nói rằng là tôi là cái người được thừa hưởng cái gia tài của cái người đã mất. Tôi biết là cái hồ sơ này nó đang ở trên tòa để mà được ly dị. Trong một cái cuộc ly dị, chúng ta có thể đi từ đầu cái hồ sơ cho đến cuối cái hồ sơ, chia tài sản ra, cuối cùng tòa ra một cái lệnh. Cuối cùng là tài sản chia, cấp dưỡng nói đến, con cái nói tới, cấp dưỡng con cái được điều đình và tài sản chia xong rồi, thì cuối cùng chúng ta ly dị. Đó gọi là final judgment. Nhưng mà trong một cuộc ly dị, chúng ta cũng có thể chia cái hồ sơ này ra làm hai. Một là cái dạng hôn nhân mình có thể được cắt đứt, rồi cái vấn đề chia tài sản mình có thể nói sau. Và cái cuộc hôn nhân có thể cắt đứt chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đồng ý giữa hai người với nhau. Và cái ngày cắt đứt đó nó phải là 6 tháng 1 ngày sau khi cái ngày cái người nhận cái hồ sơ này bị là một đương đơn. Nó là một người bị đơn. Tức là nếu mà vợ nộp ly dị thì chồng là cái người bị đơn, vợ là cái người đương đơn. Và cái ngày nào người chồng nhận cái giấy tờ ly dị đó thì 6 tháng 1 ngày bắt đầu từ cái ngày đó. Tuy nhiên tòa có thể ra cái lệnh sớm hơn 6 tháng 1 ngày, nhưng mà lệnh đó nó sẽ không có hiệu lực cho đến khi 6 tháng 1 ngày sau. Rồi thì bây giờ chúng ta đang đi đến cái chỗ ly dị mà. Anh xin lỗi, chưa có kết thúc hồ sơ mà. Chúng ta vẫn còn nói chuyện về vấn đề chi sản không? Thì cái ông này ông ấy mất. Nhưng mà cái ông này ông mất khi mà cái hồ sơ này cũng chưa đi đến cái chỗ ly dị nữa. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải biết là đứng ở cái vị trí mà chúng ta muốn làm chủ cái tài sản này, chúng ta phải đứng như thế nào. Ở California này chúng ta có 4 dạng. Chúng ta đứng là một người độc thân, chúng ta đứng là joint tenancy, chúng ta đứng là community property, chúng ta đứng là tenancy in common. Ở những cái tiểu bang khác họ có những cái phương cách khác. Cho nên tôi chỉ nói ở đây là ở California. Cho nên những người ở tiểu bang khác, thì quý vị theo dõi chương trình, quý vị phải tham khảo với luật sư tự chọn nơi quý vị đang ở, để quý vị biết rằng là quý vị cần phải đứng một cái chủ quyền như thế nào. Nếu quý vị hiểu thì quý vị sẽ đứng cái chủ quyền đúng như ý quý vị muốn. Cho nên đừng có gọi là nghe ai nói đứng như vậy là tốt, như kia thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề liên quan đến việc xảy ra về sau này, như là cái người đứng chủ quyền đó mất đi, hoặc là cái người đứng chủ quyền đó đi đến chủ quyền, tùy theo từng trường hợp một. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Khi chúng ta nói đến vấn đề làm chủ một cái căn nhà hay là một cái tài sản địa ốc nào đó, thì chúng ta phải biết những cái từ ngữ nói về cái việc mà chúng ta đang làm chủ một cái tài sản khá lớn như vậy. Okay. Và chúng ta phải biết làm sao để mà bảo vệ cái tài sản của mình. Và khi chúng ta quyết định nói đến vấn đề làm giấy tờ để lại tài sản cho người thân dưới cái dạng di chúc hoặc là cái dạng trust, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái tài sản mình đang có nó là cái tài sản chung hay là cái tài sản riêng. Mình cần phải tham khảo với luật sư. Tại sao một người làm chủ căn nhà 20-30 năm, đùng một cái mình lấy chồng hay lấy vợ, rồi mình bằng lòng để căn nhà này nó trở thành một cái tài sản của chung? Có thể đó là cái việc mình muốn, là vì mình không có nề hà về cái vấn đề tài sản này là tài sản của ai. Có thể là cái đó là mình muốn vì mình không nghĩ rằng là mình cần phải so đo. Nhưng mà mình phải hiểu là tại sao mình làm như vậy. Rồi mình hẳn làm. Vì đó là cái công của mình có được căn nhà này trong 30 năm trời như thế. Tùy theo từng trường hợp của mỗi người, cái việc mà chúng ta nói đến khi chúng ta đi vào cái tình trạng mà cái người lập chủ nhà mất đi và không để lại một cái tờ giấy gì để nói rằng là cái căn nhà này tôi sẽ để lại cho ai đó và như thế nào. Khi chúng ta làm về vấn đề giấy tờ tài sản, tức là chúng ta làm ví dụ như living trust, thì có nhiều người nói tôi muốn để căn nhà này lại cho bố mẹ tôi ở. Bố mẹ tôi ở cho đến khi nào mà bố mẹ tôi ra đi, thì chúng ta gọi đó là life, tức là chúng ta để cái tài sản này lại suốt cuộc đời cho cái người mà còn sống được dùng cái tài sản đó. Ok. Cho nên chúng ta phải biết là cái tài sản chúng ta để lại cho cái người còn sống được dùng khi chúng ta không có ở đây. Bây giờ chúng ta đang có thì chúng ta có thể chăm sóc đủ mọi thứ. Sửa sang căn nhà, trả thuế căn nhà, trả bảo hiểm cho căn nhà. Nhưng rồi chúng ta ra đi, chúng ta để cái tài sản này lại cho một người. Mà cái người đó không có một cái thu nhập gì hết. Cái người đó không biết làm gì hết. Cái sự thương yêu của mình là để cho họ được sống trong căn nhà đó suốt đời. Nhưng mình không có sắp xếp cho họ có được một cái khoản tiền hay là một cái phương cách nào để mà họ có thể chăm sóc và giữ gìn căn nhà đó. Rồi còn một cái nữa, chúng ta để cái tài sản này lại cho cái người này ở dựa trên cái cuộc đời của một cái người khác nữa. Quý vị thấy không? Một người khác nữa. À, tức là bây giờ nếu tôi để căn nhà này, tôi nói tôi để lại cho cậu của tôi. Nhưng mà tôi để cho ông cậu của tôi ở trong đó dựa trên cái cuộc đời của bà mợ của tôi. Bà mợ của tôi ấy, thì bà trẻ hơn ông ấy và bà ấy khỏe mạnh hơn ông ấy. Tức là ông có thể ở lâu lắm. Nhưng mà tôi nói rằng là dựa trên cái cuộc đời của mợ của tôi, mà nếu mợ của tôi mất đi 2 năm sau đó thì ông... Nên khi chúng ta làm những việc này mà chúng ta muốn cái gì, chúng ta phải nói với cái người luật sư để người luật sư họ biết là cái ý định của mình như thế nào để họ có thể giúp cho mình đạt được cái ý nguyện của mình khi mà mình nói về những cái vấn đề liên quan đến living trust, đến di chúc, đến đứng chủ quyền căn nhà. Và nhất là khi chúng ta đi đến cái chỗ là ly dị và tài sản là tài sản của nhiều người. Nói với tôi là tôi là người có chồng, tôi là người có vợ, tôi không thể nào làm một cái living trust của mình tôi được. Chuyện đó không có đúng. Quý vị cũng có thể làm mình quý vị được. Cái vấn đề ở đây là cái chủ quyền mình làm như thế nào, mình đứng như thế nào, mình đứng với ai, mình đứng với chồng, với vợ khác, mình đứng với chị em khác. Ok. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu là mình cần phải làm cái bước đường như thế nào để đạt được những kết quả mình muốn, nhất là khi chúng ta có những cái tài sản khá lớn mà chúng ta phải đi đến cái chỗ ly dị. Ok, cái ông này ông ấy mất đi rồi thì con của ông mới đưa cái hồ sơ vào trong tòa tài sản và yêu cầu tòa tài sản cho ông ấy được nhận cái phần của ông ấy để ông ấy có thể nhận được cái phần của bố ông ấy để bố ông ấy có thể được ra đi thanh thản, tại vì bố ông ấy nói là cái tài sản này là cái tài sản của bố ông ấy, cho nên ông ta muốn rằng là cái tài sản này không thể nào đưa vào tay cái người vợ của bố của ông ta. Nếu mà một người phối ngẫu chết trong thời gian cái hồ sơ ly dị đang được cứu xét, nhưng mà trước khi tòa ra lệnh hoàn toàn ly dị, thì cái việc mà mình nói rằng là hai người đứng làm chủ trong mỗi căn nhà này là community property sẽ không được áp dụng. Nhưng nếu cái tài sản này đứng là joint tenancy thì cái tài sản này nó sẽ được chuyển tới cái người còn sống. Vì vậy khi chúng ta muốn làm cái việc này, chúng ta cần phải hiểu cái người phối ngẫu còn sống của cái người đã ra đi. Phải biết là chúng ta sẽ có cái tài sản này như thế nào nếu cái người còn sống đứng với cái người đã chết trên cái chủ quyền là như thế nào khi mình đi vào cái bước đường ly dị. Và cái điều luật đã nói rõ ràng là chúng ta không thể chuyển nhượng, không thể bán, không thể sang, không thể mượn tiền khi mà chúng ta nộp giấy tờ ly dị. Vì vậy, trong cái tờ lấy ly dị, quý vị nhận được hai tờ giấy. Chúng ta nhận được một tờ giấy để đơn xin ly dị và chúng ta nhận được một cái tờ giấy summon, tức là kêu gọi mình phải nói lại làm việc trên tòa vì vấn đề ly dị. Có khá nhiều những cái trường hợp khi mà người phối ngẫu đang trong thời gian làm vấn đề ly dị đã ra đi, nó làm cho cái hồ sơ này phức tạp thêm. Rồi, chúng ta phải biết rằng là chúng ta là một người có chồng hay có vợ, và nếu chúng ta muốn chia cái tài sản đó ra thì nó phải có cái sự đồng ý của cái người đứng chung đó với mình. Đó là trong trường hợp vợ chồng nhé. Trong trường hợp vợ chồng, cái người phối ngẫu bên kia phải đồng ý với cái người phối ngẫu bên này là để chia cái tài sản đó ra làm đôi. Nhất là sau khi chúng ta đã nộp giấy tờ ly dị ở trên tòa. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin đặt điện thoại ở số 408-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có những lúc chúng tôi không thể nào ở trong văn phòng để hậu chuyện với quý vị, thì xin quý vị để lời nhắn lại rõ ràng với tên và số điện thoại. Chúng tôi sẵn sàng gọi lại cho quý vị cùng trong một ngày. Khi chúng ta nói đến cái việc tài sản của chung, chúng ta biết rằng là ở California này, sau khi mà mình đã có cái tờ giấy hôn thú, thì những gì hai người tạo được trong thời gian là vợ chồng là của chung. Đừng đi đến cái chỗ mà phức tạp hóa nó thêm. Nếu ví dụ như cái người này đi làm, cái người phối ngẫu này đi làm 5 năm trước khi lấy mình, và từ cái ngày lấy mình cho đến cái ngày 20 năm sau hay 10 năm sau, và cái này cái người này có một cái khoản tiền trong một cái chương trình về hưu, thì cái số tiền đó sẽ được chia theo thời gian. Tức là 5 năm trước là của cái người phối ngẫu tạo ra cái chương trình, tạo ra cái khoản tiền này, và 10 năm sau là cái tài sản của chung. Vì vậy chúng ta đừng có tranh chấp trên vấn đề tài sản. Không có một cái hồ sơ nào mà nó gọi là đơn giản đến thế. Nhưng mà chúng ta có thể làm cho nó đơn giản như vậy. Nếu chúng ta chỉ cần hiểu là chúng ta cần phải làm gì, và nếu chúng ta chỉ cần hiểu là cái sự tranh chấp này nó chỉ đi đến một cái phương cách, một cái phương trời nào đó thì nó phải ngừng, nó không thể nào đi mãi được. Nếu chúng ta chỉ hiểu rằng là cái sự này nó là công khó của cả hai người, rất là nhiều người nói với tôi, bà đâu làm gì đâu suốt 20 năm nay, ông đâu làm gì đâu 10 năm nay. Nhưng mà cái cuộc sống vợ chồng nó là như vậy. Không cần thiết là hai người phải đều sáng ra bước dậy đi làm, chiều tối về, rồi thì là vợ nấu cơm, rửa bát, rửa chén, làm đủ mọi thứ, chùi nhà, chùi nhà, quần áo, chồng ngồi coi tivi. Và nói rằng là bà đâu làm gì đâu 20 năm nay. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi đi đến cái chỗ ly dị và nghĩ đến cái vấn đề tài sản, chúng ta cần phải ngồi xuống để mà hoạch định, để mà nói chuyện. Nếu vì chúng ta không thể nào chung sống với nhau rồi lý do này lý do khác, thì chúng ta hãy nói chuyện để giải quyết và nhờ luật sư làm những cái giấy tờ cần thiết hợp với những điều luật để chúng ta có thể đi đến cái chỗ chia tay trong an bình, hoặc là chúng ta không phải đi đến cái chỗ gọi là tranh chấp vì một cái chết không kịp thời sẽ dẫn đến một cái sự sụp đổ cho cái người phối ngẫu còn sống, cho dù chúng ta có như thế nào đi chăng nữa. Tôi mong rằng là những cái lời nói ở trên chương trình của chúng ta đây sẽ đưa cho quý vị nhiều những cái sự hiểu thêm về những cái vấn đề luật pháp, nhưng mà nó không thể nào nói được từ những cái hồ sơ và từ những cái trường hợp của mỗi người. Cho nên khi quý vị cần đến những cái sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho luật sư ở số 408-7717. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình. Có những người gọi cho tôi từ xa. Xin cảm ơn quý vị đã có thời gian và để thời gian ra để theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng này mỗi ngày từ 8 đến 9 giờ sáng nhé. Chúc quý vị và gia đình một ngày an bình và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé. Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp với thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office, địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.